Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ứng viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam hứa thúc ép Hà Nội về nhân quyền, thương mại. Việt Nam nói Pfizer sắp cung ứng bổ sung 20 triệu liều vaccine COVID-19. Mỹ kêu gọi ASEAN hành động về Myanmar, bác yêu sách biển của Trung Quốc. Và Cuba xác nhận một người chết trong cuộc biểu tình chống chính phủ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ứng viên được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong phiên điều trần ở Thượng viện vào ngày 13 tháng 7, cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh với Hà Nội. Nhưng ông cũng sẽ đồng thời mưu tìm một thị trường giao thương công bằng với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Mark Knapper, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đang giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng, phụ trách các vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng mối quan hệ giữa Washington và cựu thù Việt Nam đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ông nói, hai nước chúng ta đã chuyển từ lịch sử xung đột sang quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm các mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu giữa người dân. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực hai nước cùng chia sẻ lợi ích. Ông Knapper đưa ra 4 mục tiêu mà ông dự định sẽ thực hiện nếu được nhận nhiệm sở, trong đó ưu tiên đầu tiên là khía cạnh an ninh. Ứng viên đại sứ Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ mở rộng hợp tác an ninh và giúp tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam, giữa bối cảnh hai nước cùng quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế, chống lại hành vi khiêu khích ở Biển Đông và khu vực Mekong. Ông khẳng định, nếu được chuẩn chức vụ, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sâu sắc hơn nữa việc hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này. Mục tiêu tiếp theo của ứng cử viên đại sứ Mỹ là vấn đề thương mại và đầu tư. Theo ông Knapper, mặc dù thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển đáng kể trong thời gian qua, nhưng vẫn còn những thách thức. Ông hứa sẽ tìm cách để có một sân chơi bình đẳng cho các công ty và nhà đầu tư Mỹ, trong đó có việc thúc đẩy Việt Nam cho phép tiếp cận thị trường một cách công bằng đối với các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ. Mục tiêu thứ ba của ông Knapper là di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo liên quan. Và cuối cùng là giao lưu giữa người dân hai nước, khi mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học và hàng trăm ngàn người Mỹ sang Việt Nam du lịch trong thời gian chưa xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, ngoài các mục tiêu trên, ứng cử viên đại sứ Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Việt vẫn tồn tại các thách thức, trong đó ông quan tâm sâu sắc đến hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là các báo cáo về xu hướng đáng lo ngại của Hà Nội về những hành vi sách nhiễu, bắt giữ người tùy tiện hoặc trái pháp luật, kết án oan và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà báo và nhà hoạt động. Ông nói, nếu được chuẩn thuận, tôi sẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa và tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo ông, chỉ khi chúng ta nhìn thấy những tiến bộ đáng kể về nhân quyền, thì mối quan hệ đối tác của chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng của nó. Ông Knapper là con trai của một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Ông giỏi nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt. Trước khi được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Knapper từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 14 tháng 7 nói rằng công ty Pfizer của Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 mà hãng này cùng sáng chế với BioNTech của Đức để tiêm cho người dân ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Việt Nam đã mua tổng cộng 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Bộ Y tế cho biết trong một thông cáo rằng nguồn cung bổ sung sẽ nâng số liều lên 47 triệu và dự kiến được giao vào quý tư năm nay. Việt Nam cũng đang làm việc với Pfizer về khả năng chuyển giao công nghệ vaccine hoặc đặt nhà máy của Pfizer tại Việt Nam để sản xuất vaccine. Sau khi ngăn chặn thành công dịch bệnh nhiều tháng qua, Việt Nam đã phải đối mặt với một đợt bùng phát nghiêm trọng hơn kể từ cuối tháng 4, với sự gia tăng các ca lây nhiễm hàng ngày lên mức kỷ lục, tạo thêm áp lực lên chính phủ phải đẩy nhanh việc tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu, và cho đến nay, chưa đầy 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng vaccine của AstraZeneca của Anh và tuần trước đã nhận 97.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech.
Bộ Y tế Việt Nam ngày 14 tháng 7 đưa ra thông báo về việc phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ, đồng thời yêu cầu phải tiêm đủ 2 liều cùng một loại vaccine này, không cho phép tiêm trộn với các loại vaccine COVID-19 khác, giống như đối với vaccine của Pfizer. VN Express dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 10 tỉnh, thành phố miền Nam được phân bổ hơn 500.000 liều, trong đó tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh được nhận 235.200 liều. Và những nơi đang bùng phát dịch như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ nhận từ 15 cho đến hơn 65.000 liều. Số vaccine Moderna mà Việt Nam mới nhận được vào ngày 10 tháng 7 cũng được phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó Hà Nội được nhận nhiều nhất với hơn 120.000 liều. Kế đó là Hải Dương và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình. Riêng miền Trung, tỉnh Khánh Hòa được nhận nhiều nhất với 42.000 liều. Cùng với thông báo về số lượng phân bổ vaccine Moderna, Bộ Y tế Việt Nam cũng không cho phép tiêm trộn loại vaccine này với loại vaccine ngừa COVID khác mà yêu cầu phải tiêm đủ 2 liều Moderna. Trong khi đó, vào ngày 13 tháng 7, khi thông báo về việc phân bổ hơn 745.000 liều vaccine Pfizer mua từ tiền ngân sách theo hợp đồng 31 triệu liều ký với Pfizer vào tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho phép dùng loại vaccine này để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất là vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ dẫn thông báo của Bộ Y tế nhấn mạnh rằng, chỉ trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần, nếu người tiêm chủng đồng ý. Những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn sau khi tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu. Cho đến nay, chưa đến 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Một số quốc gia như Canada, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã phê duyệt việc tiêm trộn vaccine Pfizer với vaccine AstraZeneca, chủ yếu do lo ngại về khả năng AstraZeneca có thể có liên quan đến tình trạng đông máu ở một số bệnh nhân, nâng cao nguy cơ gây ra tử vong. Kết quả sơ bộ của một nghiên cứu ở Tây Ban Nha cho thấy sự kết hợp của vaccine Pfizer và AstraZeneca rất an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 7 khuyến cáo không nên tiêm trộn vaccine COVID-19 và gọi đây là một xu hướng nguy hiểm vì hiện có rất ít dữ liệu về tác động trên sức khỏe. Chính phủ Việt Nam trong một tuyên bố riêng cho biết Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ để bảo đảm 15 triệu liều vaccine COVID-19 Covaxin. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 8 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn, bao gồm từ cơ chế COVAX, tài trợ và tự mua. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc của Pfizer Việt Nam cam kết sẽ cung ứng 20 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý tư để Việt Nam tiêm cho khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 cho đến 18. Hiện Việt Nam đang nỗ lực xúc tiến chiến dịch tiêm chủng giữa bối cảnh tốc độ lây lan gia tăng lên mức kỷ lục hàng ngày, cao gần 8 lần trong tháng này. Tính đến 14 tháng 7, Việt Nam báo cáo có tổng cộng hơn 37.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 3.000 ca ghi nhận trong ngày, chủ yếu là ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trong cùng ngày cũng có thêm 3 người tử vong vì dịch, nâng tổng số người chết từ đầu dịch đến nay là 135 người.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri mới thông báo về chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các công dân Pháp đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Theo thông báo trên trang web của cơ quan ngoại giao này hôm 13 tháng 7, việc tiêm chủng vaccine được dành cho toàn thể công dân Pháp từ 18 tuổi trở lên và cho vợ hoặc chồng của họ nếu đã kết hôn. Ngoài ra, toàn thể nhân viên của mạng lưới ngoại giao Pháp ở Việt Nam và vợ chồng họ cũng được tiêm vaccine. Ông Guarneri thông báo thêm rằng vaccine được sử dụng là Moderna và chính phủ Pháp đã gửi loại vaccine này sang Việt Nam nên các công dân Pháp sẽ được tiêm miễn phí. Tin cho hay chiến dịch tiêm chủng cho các công dân Pháp này sẽ bắt đầu từ nay cho tới cuối tháng 7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo của Đại sứ quán Pháp dẫn lời Đại sứ Wanneri bày tỏ cảm ơn chính quyền Việt Nam vì đã cấp phép đồng ý cho việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine cho cộng đồng Pháp tại Việt Nam. Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch mới nghiêm trọng nhất kể từ cuối tháng 4. Bộ Y tế Việt Nam cho biết tới nay Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 30.477 ca nhiễm COVID-19 và 132 trường hợp tử vong. Hồi cuối tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo rằng Việt Nam không phân biệt đối xử người nước ngoài khi tiêm vaccine COVID-19. Trên tinh thần nhân đạo, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết. Bà Hằng nói theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, xin khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19, hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh.
Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách lãnh hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và đứng về phía các quốc gia Đông Nam Á đối mặt với sự cưỡng ép của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm 14 tháng 7, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Hoa Kỳ có quan ngại sâu sắc về tình hình ở Myanmar và kêu gọi khối ASEAN hành động để chấm dứt bạo lực và khôi phục nền dân chủ ở nước này. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hoa Kỳ đối với khối ASEAN gồm 10 thành viên kể từ khi chính quyền Biden nhậm chức vào tháng 1 2021 và diễn ra trong bối cảnh giới ngoại giao và những giới khác lo ngại rằng Washington không quan tâm đúng mức đến một khu vực quan trọng trong chiến lược khu vực nhằm chống lại một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố rằng ông Blinken kêu gọi ASEAN thực hiện hành động ngay lập tức về sự đồng thuận mà khối này đã đạt được trước đó và bổ nhiệm một đặc phái viên tới Myanmar. Ông Blinken yêu cầu đã tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công ở Myanmar và khôi phục quá trình chuyển giao dân chủ ở Myanmar, ông Price nói. Cũng theo ông Price, tại cuộc họp với khối ASEAN, Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh việc Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách lãnh hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và nói rằng Washington đứng về phía các bên tranh chấp ở Đông Nam Á khi đối mặt với sự cưỡng ép của Trung Quốc. Hôm 13 tháng 7, nhà chức trách Cuba xác nhận rằng một người chết trong các cuộc biểu tình gây chấn động đảo quốc này trong những ngày gần đây, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng thiếu lương thực, giá cả cao và thể hiện những bất bình khác đối với chính phủ, theo hãng tin AP. Bộ Nội vụ cho biết trong một thông cáo rằng Diobis Laurencio Tejeda, 36 tuổi, chết hôm 12 tháng 7 trong một cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát ở khu đô thị Arroyo Naranjo, ngoại ô thủ đô Havana. Bộ này cho biết một số người đã bị bắt nhưng không đưa ra con số cụ thể và có những người bị thương, bao gồm một số viên chức. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Cuba cáo buộc những người biểu tình phá hoại nhà cửa, phóng hỏa và làm hư hỏng đường dây điện. Tuyên bố cũng cáo buộc những người biểu tình đã tấn công cảnh sát và dân thường bằng dao, đá và các vật thể khác, vẫn theo AP. Các cuộc biểu tình nổ ra hôm 11 tháng 7 với hàng nghìn người Cuba xuống đường biểu tình bày tỏ sự bất bình trước tình trạng thiếu hàng hóa, giá cả tăng cao và cắt điện, và một số người biểu tình kêu gọi thay đổi chính phủ. Đến ngày 13 tháng 7, thủ đô Havana vẫn có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, dịch vụ Internet và điện thoại di động tiếp tục bị gián đoạn. Chính phủ Cuba đã tìm cách đổ lỗi cho những người Mỹ gốc Cuba vì cho rằng họ sử dụng mạng xã hội để kích hoạt tình trạng bất ổn ở Cuba.
Cảnh sát Cuba ngày 13 tháng 7 đổ ra đường phố vào lúc Chủ tịch nước cáo buộc người Mỹ gốc Cuba dùng truyền thông xã hội khuấy động những cuộc biểu tình hiếm hoi vào cuối tuần để phản đối giá cao và nạn khan hiếm thực phẩm. Các cuộc biểu tình tại một vài thành phố và thị trấn là biểu lộ tình cảm chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm tại Cuba, bị kiểm soát chặt chẽ, hiện đang đối mặt với các ca virus corona tăng mạnh giữa lúc nước này chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất trong nhiều thập niên. Hậu quả của những chế tài của Mỹ được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Nhiều người trẻ tham gia cuộc biểu tình Chủ nhật ngày 11 tháng 7 tại Havana. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại những nơi khác trên đảo, trong đó có thị trấn nhỏ San Antonio de los Baños, nơi người dân phản đối nạn cúp điện và nơi Chủ tịch Miguel Díaz-Canel viếng thăm. ông vào vài nhà dân và nhận những câu hỏi của cư dân. Nhà cầm quyền dường như quyết định chấm dứt các cuộc biểu tình. Hơn mấy chục người biểu tình bị bắt, trong đó có một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu của Cuba, bị bắt khi nỗ lực tham dự một cuộc tuần hành tại thành phố Santiago, 900 km về phía đông. Các cuộc biểu tình làm gián đoạn giao thông tại thủ đô trong vài giờ, cho đến khi một vài người ném đá và cảnh sát tiến vào giải tán họ. Dịch vụ Internet chập chờn, đây có thể cho thấy một nỗ lực ngăn người biểu tình liên lạc với nhau. Chúng ta đã chứng kiến chiến dịch chống Cuba đã lớn mạnh như thế nào trên truyền thông xã hội trong vài tuần qua, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nói ngày 12 tháng 7, khi ông xuất hiện trên truyền hình, trong đó toàn thể nội các của ông hiện diện. Đó là cách thức họ làm, cố tạo ra sự bất tuân, không hài lòng bằng cách vận dụng cảm xúc và cảm giác của người dân. Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói những người biểu tình Cuba hành xử những quyền căn bản của họ. Chúng ta sánh vai cùng người dân Cuba và lời kêu gọi rõ ràng của họ cho tự do và thoát khỏi móng vuốt của đại dịch và nhiều thập niên bị áp bức và thống khổ về kinh tế họ phải chịu đựng dưới chế độ độc tài Cuba, ông Biden nói. Mỹ thúc đẩy chính phủ Cuba phục vụ người dân hơn là tự làm giàu, ông Biden nói thêm. Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq ngày 12 tháng 7 nhấn mạnh là lập trường của Liên Hiệp Quốc về sự cần thiết, tự do ngôn luận và tụ tập ôn hòa phải được tôn trọng đầy đủ, và chúng tôi hy vọng đó sẽ là trường hợp này. Những cuộc biểu tình là cực kỳ bất thường trên đảo quốc nơi bất đồng chính kiến chống chính phủ ít được dung thứ. Cuộc biểu tình chính cuối cùng của quần chúng để bày tỏ bất mãn về kinh tế khó khăn diễn ra cách đây gần 30 năm vào năm 1994. Năm ngoái có những cuộc biểu tình nhỏ của các nghệ sĩ và những nhóm khác, nhưng không có cuộc biểu tình nào lớn hay sâu rộng hơn những gì bùng phát trong cuối tuần qua. Trong cuộc biểu tình tại Havana ngày 11 tháng 7, cảnh sát lúc đầu đi theo sau vào lúc những người biểu tình hô to khẩu hiệu tự do, đủ rồi và cởi trói. Một người biểu tình lôi ra một lá cờ Mỹ nhưng bị những người khác giật lấy. Chúng tôi chán ngấy việc xếp hàng, khan hiếm. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây, một người biểu tình trung niên nói với hãng tin AP. Ông từ chối tiết lộ danh tính vì lo sợ bị bắt sau này. Sau đó, khoảng 300 người biểu tình thân chính phủ kéo đến với một lá cờ Cuba lớn, hô khẩu hiệu ủng hộ cố chủ tịch Fidel Castro và cuộc cách mạng Cuba. Một số người tấn công một nhà báo quay video của hãng tin AP, đập máy quay phim của ông. Phóng viên ảnh của AP Ramon Espinoza sau đó bị một nhóm cảnh sát mặc sắc phục và thường phục đánh đập. Ông bị đánh dập mũi và bị thương nơi mắt. Cuộc biểu tình lên đến vài ngàn người tại đại lộ Galliano kế cận và những người biểu tình tiếp tục tuần hành dù bị cảnh sát tấn công và bị những loạt lựu đạn cay. Những người đứng trên nhiều ban công dọc theo trung tâm chính tại khu Centro Habana hoan hô những người biểu tình đi ngang qua, những người khác gia nhập cuộc tuần hành. Sau khoảng 2 giờ rưỡi tuần hành, một số người biểu tình gỡ đá trên tường và ném vào cảnh sát. Vào lúc đó, cảnh sát bắt đầu bắt người và người biểu tình giải tán. Các nhà báo của AP đếm có ít nhất 20 người bị bắt lên xe cảnh sát, mang đi hay bị các cá nhân mặc thường phục bắt giữ. Dù có nhiều người cố dùng điện thoại di động để phát trực tiếp cuộc biểu tình, nhà cầm quyền Cuba đã đóng Internet trong suốt buổi chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 7. Vào ngày thứ Hai 12 tháng 7, nhà chức trách Cuba ngăn chặn Facebook, WhatsApp, Instagram và Telegram. Ông Alp Toker, giám đốc NetBlocks, một công ty theo dõi Internet có trụ sở tại London, cho biết. Việc này dường như để phản ứng trước những cuộc biểu tình được kêu gọi trên truyền thông xã hội, ông nói. Twitter dường như không bị đóng, dù ông Toker nói Cuba có khả năng ngăn chặn trang này nếu họ muốn.
Người đứng đầu cơ quan tình báo đối nội của Anh hôm 14 tháng 7 cảnh báo người dân rằng hãy xem mối đe dọa gián điệp từ Nga và Trung Quốc nguy hiểm như chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cảnh báo rằng gián điệp nước ngoài đang tìm cách đánh cắp công nghệ, gieo rắc mối bất hòa và tấn công cơ sở hạ tầng, theo Reuters. Ông Ken McCallum, Tổng giám đốc cơ quan an ninh MI5 nói rằng tình báo Anh đã theo dõi 10.000 cách tiếp cận trá hình của các gián điệp nước ngoài tìm cách thao túng người dân thường ở Anh. Ông McCallum nói trong một bài phát biểu tại Thames House, trụ sở MI5 ở London, rằng hoạt động gián điệp của các cường quốc nước ngoài có thể gây ra những hậu quả, bao gồm sự thất vọng và bất mãn trong nhân dân, làm cho người dân mất sinh kế, thậm chí có thể là thiệt hại nhân mạng. Theo một đoạn trích từ bài phát biểu của ông được MI5 công bố, ông nói: "Về lâu dài, chúng ta phải xây dựng một nhận thức cộng đồng song song với khả năng thích ứng trước các mối đe dọa nhà nước như chúng ta đã thực hiện trong nhiều năm qua đối với chủ nghĩa khủng bố." Các điệp viên Anh cho biết Trung Quốc và Nga từng tìm cách đánh cắp dữ liệu nhạy cảm về thương mại và tài sản trí tuệ, cũng như can thiệp vào chính trị và gieo rắc thông tin sai lệch. Bắc Kinh và Moscow nói rằng phương Tây đang mắc phải chứng hoang tưởng với các âm mưu này. Cả Nga và Trung Quốc đều phủ nhận việc họ can thiệp nước ngoài hay tìm cách đánh cắp công nghệ, thực hiện các cuộc tấn công mạng hoặc gieo rắc mối bất hòa. Ông McCallum, một điệp viên chuyên nghiệp, cho biết cả nước Anh nên cảnh giác với mối đe dọa từ gián điệp nước ngoài. MI5 có tiền thân là một cơ quan phản gián vào năm 1909, đầu tiên tập trung vào mối đe dọa từ Đức, và sau Thế chiến thứ hai tập trung vào mối đe dọa chiến tranh lạnh do các điệp viên của Liên Xô gây ra.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã mời các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc điều tra vấn đề phân biệt chủng tộc và thiểu số đến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm 13 tháng 7, theo hãng tin Reuters. Ông Blinken nói trong một tuyên bố, các quốc gia có trách nhiệm không được thu mình trước sự giám sát kỹ lưỡng về hồ sơ nhân quyền của họ. Thay vào đó, họ nên thừa nhận vấn đề này với mục đích cải thiện. Ông nói thêm, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tham gia cùng Hoa Kỳ trong nỗ lực này và đối đầu với hai tai họa phân biệt chủng tộc, kỳ thị chủng tộc và bài ngoại. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người châu Phi và người gốc Phi trong bối cảnh thực thi pháp luật. Dù một sĩ quan cảnh sát Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, sát hại ông George Floyd, một người đàn ông da đen vào năm ngoái, đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ phản đối sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Ông Blinken cho biết, việc mời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các hình thức phân biệt chủng tộc hiện đại và báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề thiểu số là bước đầu tiên trong kế hoạch mời tất cả các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc chuyên theo dõi báo cáo về các vấn đề nhân quyền. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đang tăng trở lại sau nhiều tháng giảm, với số ca mắc mỗi ngày tăng gấp đôi trong 3 tuần qua, phần lớn do các nguyên nhân bao gồm biến thể Delta lây lan nhanh, tỷ lệ tiêm ngừa chậm lại và do người dân tụ họp dịp Quốc khánh 4 tháng 7, theo hãng tin AP. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày được xác định tăng lên mức trung bình khoảng 23.600 ca hôm 12 tháng 7, so với 13.300 ca vào ngày 23 tháng 6. Và tất cả các bang, ngoại trừ Maine và South Dakota, số ca nhiễm đều tăng trong hai tuần qua. Tiến sĩ Bill Powderly, đồng giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm tại trường y Đại học Washington ở thành phố St. Louis cho biết, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang thấy số ca nhiễm tăng đúng vào lúc này, chính xác như chúng tôi dự đoán về tình hình sau dịp cuối tuần 4 tháng 7. Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống CSSE tại Đại học Johns Hopkins cho biết, tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Hoa Kỳ đã vượt qua con số 33,9 triệu hôm 13 tháng 7. Hiện tại, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19 được xác định. Trên toàn nước Mỹ, đã có 55,6% tổng số người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, các cơ quan y tế ở những nơi như quận hạt Los Angeles, thành phố St. Louis, khuyến cáo những người đã được tiêm ngừa vẫn tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Hôm 13 tháng 7, các quan chức Chicago thông báo rằng những du khách từ bang Missouri và Arkansas nếu chưa được tiêm ngừa phải cách ly trong vòng 10 ngày hoặc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo AP, trong khi chính quyền Biden đã thành công trong việc tiêm ngừa COVID-19 cho người Mỹ trưởng thành, các thiếu niên tỏ ra ít khẩn trương hơn trong việc tiêm ngừa.
Cháy rừng thiêu rụi nhiều nhà cửa khiến hàng ngàn người phải sơ tán, lửa lan trên 10 tiểu bang khô hạn miền Tây nước Mỹ vào ngày 13 tháng 7. Đám cháy lớn nhất là tại bang Oregon, đe dọa một phần nguồn cung cấp điện cho California. Gần 60 đám cháy rừng quét qua những thân gỗ và bụi rậm khô cằn từ Alaska đến Wyoming, theo Trung tâm Cháy rừng Quốc gia. các bang Arizona, Idaho và Montana chiếm hơn một nửa các đám cháy lớn đang hoạt động. Các đám cháy bùng phát vào lúc miền Tây đang chịu thêm một đợt nhiệt độ nóng bức cao nguy hiểm chỉ trong vòng vài tuần lễ. Một đợt nóng dữ dội do khí hậu biến đổi gây nên cũng góp phần tạo điều kiện làm cho những đám cháy thậm chí nguy hiểm hơn, các nhà khoa học nói. Đám cháy lớn nhất tại Mỹ bùng phát tại vùng nông thôn Tây Nam Oregon. Đám cháy có tên là Bootleg Fire, tàn phá khoảng 818 km2, một khu vực lớn gấp đôi thành phố Portland, đe dọa khoảng 2.000 căn nhà. Các giới chức cứu hỏa tiểu bang nói, đám cháy thiêu rụi khoảng 21 ngôi nhà cùng các cấu trúc nhỏ khác, phát ngôn viên sở cứu hỏa Daniel Omdo nói ngày 13 tháng 7.
Hôm 14 tháng 7, lực lượng cứu hộ đưa những người sống sót ra khỏi một khe núi ở miền Bắc Pakistan sau một vụ nổ xe buýt khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc và 2 binh sĩ Pakistan, theo các nguồn tin cho Reuters biết. Trong nhiều năm qua, các kỹ sư Trung Quốc và công nhân xây dựng Pakistan cùng làm việc trong các dự án thủy điện trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh ở tỉnh miền núi hẻo lánh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi vụ nổ xảy ra. Một quan chức cấp cao không nêu tên của chính phủ Pakistan nói với Reuters rằng tất cả bộ máy của chính phủ đã được huy động để giải cứu những người bị thương bằng máy bay cứu thương. Đồng thời cho biết thêm rằng vụ nổ gây thiệt hại nặng nề do xe lao xuống khe núi. Trong khi, Bộ Ngoại giao Pakistan đổ lỗi cho trục trặc máy móc làm rò rỉ ga gây ra vụ nổ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại chỉ trích vụ việc là một vụ đánh bom gây thương tích và thiệt mạng cho công dân nước này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Pakistan cho biết 9 người Trung Quốc đã thiệt mạng. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi lời chia buồn, đồng thời kêu gọi Pakistan điều tra kỹ lưỡng về vụ nổ và bảo đảm an toàn cho các nhân viên, tổ chức và dự án của Trung Quốc.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Từ cuối tháng 5 đến nay, đời sống thị dân Sài Gòn bị xáo trộn bởi các lệnh liên tục thay đổi, từ phong tỏa từng cụm dân cư, từng khu phố và rồi đến hiện tại là phong tỏa theo địa giới hành chính quy mô quận, huyện. Hàng hóa vì vậy đã ảnh hưởng theo nguồn cung cầu, bà Lệ bày tỏ tin tưởng.
Chuẩn bị tinh thần thôi, nhưng mà chính phủ đã nói là các siêu thị đều có đầy đủ cho người dân, không có hoang mang, không có lo sợ gì hết.
Việc buôn bán ở các chợ như vậy hiện buộc phải tạm dừng, không có nhiều lựa chọn nơi mua hàng. Bà Hai nói giờ đành ở nhà.
Ở nhà với con cháu. Ở nhà suốt ngày sao mà đi đâu dịch bệnh. Ở nhà suốt ngày à, có đi đâu đâu. Có ra mấy gì chai thôi. Ở nhà mình nghỉ ngơi rồi, mình đi chai á, nghỉ ngơi.
Hiện tại thì việc mua hàng hóa lương thực chủ yếu là nhờ vào siêu thị. Các tiệm tạp hóa chỉ được phép mở bán những mặt hàng nhu yếu phẩm. Trong lúc đó thì cũng là lệnh giãn cách. Trước đó người ta dễ dàng tìm mua các loại thực phẩm rau củ hơn. Giờ thì hình ảnh này không còn nữa. Bà Lệ ý kiến.
Thì 16 cảm xúc thì mình phải áp dụng, mình phải đồng lòng với chính phủ để đẩy lùi Covid-19. Mình là người dân mình phải... tuân thủ theo cái lời của chính phủ đưa ra.
Sự đồng thuận với chính sách của nhà nước trong phòng chống dịch là một ghi nhận, bà Hai cho biết về mâm cơm lúc này.
Thì tích trữ gạo ở nhà để về ăn. Đó, rồi với lại rau cỏ đồ. Hộp dịch gạo cơm gì đó thôi, với là rau cỏ, hộp dịch rồi đó. Cũng như là có gì ăn nấy thôi.
Mỗi người một tâm trạng, nhưng dù tâm trạng nào, phần lớn đều có tâm thế chấp hành quy định với nhiều mệnh lệnh hành chánh đang ít nhiều gây xáo trộn đời sống thị dân. Sài Gòn có chậm đi một vài nhịp, nhưng rồi sẽ nhanh chóng hồi phục lành lặn trở lại.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.